Phần trước đề cập đến Tứ Hoằng thệ nguyện với các vị muốn thực hiện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ của Tứ Hoằng thệ nguyện, nhất định trước tiên phải đoạn phiền não, thành tựu pháp môn. Đoạn phiền não là hoàn thành đức hạnh của mình. Học pháp môn là thành tựu trí tuệ của mình. Người Trung Quốc chúng ta thường nói phẩm học kim ưu, sau đó mới có thể hóa độ người. Bản thân chúng ta là đệ tử Phật, bất luận là đệ tử xuất gia hoặc giả là đệ tử tại gia, đều có sứ mạng hóa độ chúng sanh. Xuất gia tại gia đều là Bồ Tát, cho nên giáo dục của Phật, thành tựu của Ngài là pháp giới Bồ Tát. Thế giới Hoa Tạng trong Kinh Hoa Nghiêm là pháp giới Bồ Tát. Thế giới Cực Lạc trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng, không những là pháp giới Bồ Tát mà còn là pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền. Tất cả cùng tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, cái này các vị đều đọc qua. Chúng ta thử suy nghĩ, chúng ta có cái đức của Phổ Hiền Đại Sĩ chưa? Nếu như chưa có đức của Phổ Hiền Đại Sĩ thì không thể giảng sanh. Điểm này phải đặc biệt lưu ý. Tất cả cùng tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, đây là câu đầu tiên trong kinh văn của Kinh Vô Lượng Thọ. Điều mà phần trước liệt kê là đại chúng thượng thụ. Kinh văn đây là câu đầu tiên. Phật chỉ dạy chúng ta như thế nào, chúng ta cần phải học tập như thế ấy. Sau đó thử nghĩ tiếp, người niệm Phật rất nhiều, tại sao người giảng sanh lại ít như vậy? Lưu ý qua một chút đối với kinh văn sẽ rất rõ ràng, rất minh bạch. Tuy người niệm Phật rất nhiều nhưng chưa đủ sức của Phổ Hiền Đại Sĩ, cho nên không thể giảng sanh. Đức của Phổ Hiền Đại Sĩ mấu chốt ở chỗ nào vậy? Là ở chỗ tâm lượng. Tâm lượng của Bồ Tát Phổ Hiền là giống như hư không pháp giới vậy. Ngài thật sự là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Đó là Bồ Tát Phổ Hiền. Tâm lượng của chúng ta nhỏ như vậy, mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu cũng không thể giảng sanh. Lời nói này là thật, không phải là giả. Đại đức xưa nói, miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng uổng công. Nếu như có đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, niệm một tiếng Phật hiệu liền giảng sanh, đâu có cần thiết niệm nhiều như vậy. Tâm hành của họ chính là tâm Phật, chính là hạnh Phật. Tâm hạnh tương ưng, từng nguyện tương ưng, đâu có lý nào không giảng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ, hàng ngày niệm Kinh Vô Lượng Thọ mà không tu đức của Phổ Hiền Đại Sĩ thì sao có thể thành tựu được? Đức của Phổ Hiền Đại Sĩ vô lượng vô biên, chư Phật Như Lai cùng đến để kể ra cũng kể không hết. Thế Tôn vì chúng ta quy nạp thành 10 loại lớn, gọi là Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương. Quy nạp thành 10 loại lớn, khi chúng ta tu học sẽ tương đối thuận tiện. Nguyện thứ nhất, lễ kính chư Phật, chúng ta có làm được chưa? Cái ý này chính là dùng tâm chân thành cung kính đối xử tất cả người, tất cả sự, tất cả vật. Đó gọi là lễ kính chư Phật. Chúng ta chưa có làm được, chúng ta phải xem lại. Chúng ta đối với người, với sự, với vật, cái tâm thái này hoàn toàn tương phản, đại bất kính. Hằng ngày cặp mắt giống như kẻ trộm vậy, chỉ chuyên môn tìm thói xấu của người khác, chuyên thấy khuyết điểm của người khác, sưu tập lỗi lầm của người khác. Đây chính là đại bất kính. Bạn gào rác cổ họng cũng uổng công. Không cần nói là hạnh Bồ Tát, thế gian một người thiện quân tử. Chúng ta đọc sách Nho, thử xem bậc thánh hiền thế gian là dạy người như thế nào. Chúng ta phải thường xuyên xem lại. Không được phép làm việc tổn đức. Tu đức còn không kịp nữa rồi, cứ chuyên đi làm việc tổn đức thì sao có thể thành tựu được? Hay nói cách khác, người thiện quân tử của thế gian, điều kiện của họ chúng ta còn không thể đạt được. Thế thì cách Bồ Tát La Hán xa quá xa rồi. Trên bục giảng, những thiện xảo này là chúng ta có thể dễ dàng học được. Nhưng mà bạn ở trên bục giảng muốn nhiếp thọ được đại chúng thì phải dựa vào công phu tu trì của bạn rồi. Bạn không có công phu tu trì chân thật, bạn sẽ không thể nhiếp hóa đại chúng được. Hay nói cách khác, lời mà bạn nói ra, từng câu từng chữ phải từ trong tâm bạn nói ra, không phải nói ra từ cửa miệng. Tâm hạnh không hợp nhau, ngôn hạnh không hợp nhau thì không có ai tin bạn rồi. Nói hay đi nữa, người ta nghe rồi cười xòa là xong. Cho nên bất kể xuất gia tại gia, phải có công phu tu hành thật sự. Bản thân không chánh mà muốn bảo người khác đoan chánh thì không có cái đạo lý này. Ở thời đại tai nạn triền miên này, mình không có năng lực phòng tránh tai nạn mà muốn đi giúp đỡ người khác cũng không có cái đạo lý này. Chánh kỷ hóa nhân, câu nói này là rất quan trọng. Hai câu nói này nói được rất hay. Chánh là tính tâm kiên định, tâm nguyện kiên định. Tính nguyện của chúng ta là ở cầu đạo, là ở cầu chứng quả. Cái gì là chứng quả? Ở trong Phật Pháp, A-la-hán là chứng quả, Bồ-Tát là chứng quả, Phật là chứng quả. Nếu muốn cầu chứng quả, trước tiên phải đoạn phiền não. Tập khí phiền não không đoạn thì sự tu học của chúng ta sẽ không thể bàn đến thành tích gì được nữa rồi. Mọi người đều biết kiến tư phiền não đoạn sạch rồi mới có thể chứng được A-la-hán quả. Mặc dù chúng ta không đoạn được, nếu đi theo hướng con đường đoạn phiền não này, nhất định phải làm được phiền não nhẹ, công phu của chúng ta mới có thể thành tựu. Phiền não mỗi năm một nhẹ bớt, mỗi tháng một ít dần, đời sống của bạn được hạnh phúc, được tự tại, được vui vẻ rồi. Ở trong Phật Pháp thường nói pháp hỷ sung mãn. Đó là thật, không phải là giả. Học Phật, học rất thích thú, rất có thọ dụng. Trong đồng tu có hay không? Có, cũng không phải thiểu số. Họ thật sự có cái thọ dụng này. Đến nói với tôi cũng mừng cho họ. Họ được pháp hỷ, họ làm thật. Bắt đầu làm từ đâu vậy? Cổ đức dạy cho chúng ta rất nhiều. Nhưng mà điều quan trọng nhất vẫn là nói bắt đầu từ không vọng ngữ. Đây là lời dạy chân thật. Chúng ta tu hành bắt đầu tu từ đâu vậy? Bắt đầu tu từ không vọng ngữ, phù hợp cương lĩnh tu hành mà Thế Tôn nói với chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Khéo giữ ba nghiệp. Câu đầu tiên là nói khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Đại đức xưa dạy chúng ta bắt đầu từ không vọng ngữ. Bắt đầu từ đây là tương ưng với kinh giảng.